sách Maccabê quyển thứ nhất đoạn 9 từ câu 1 đến câu 73. Trận Berea, ông Giuđa Maccabê tử trận. Nhưng khi nghe tin tướng Nicanor cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Demetrio lại quyết định cử tướng Bacchide và Anchimo cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Giuđa. Chúng lên đường đi tới Galilee và đóng trại gần Maisalot, thuộc miền Adbele. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết hại nhiều người. Tháng thứ nhất, năm 152, chúng đóng trại gần Jerusalem, rồi lại cùng với 20.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh đi tới Berea. Bấy giờ ông Giuđa đang đóng trại ở Elasa, có 3.000 quân tinh nhuệ cùng ở với ông. Khi thấy địch vừa đông vừa mạnh, quân của ông Giuđa rất sợ hãi. Nhiều người bỏ doanh trại trốn đi, chỉ còn lại 800 quân. Ông Giuđa thấy đoàn quân của mình tán loạn lúc sắp phải giao tranh. Lòng ông tan nát vì không còn thời giờ để tập hợp họ. Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại,
đứng lên nào! Chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù, may ra có thể đương đầu với chúng.
Nhưng họ ngăn ông lại và nói, lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là cứu lấy mạng mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng với cả các anh em chúng ta quay trở lại và giao chiến chống lại chúng, vì hiện nay chúng ta quá ít. Ông Giuđa trả lời,
chạy trốn chúng ư? Không đời nào tôi làm điều ấy. Nếu giờ của chúng ta đã điểm, thì vì anh em chúng ta sẽ chết anh hùng, đừng làm gì phương hại đến thanh danh của chúng ta.
Đạo quân đối phương rời doanh trại và dừng lại để nghênh chiến. Kỵ binh chia thành hai đoàn, những người bắn ná bắn nỏ đi trước, cùng với quân xung phong gồm toàn những người thiện chiến. Bacchide ở bên cánh hữu, quân sĩ hàng hàng lớp lớp, từ hai phía tiến lên theo tiếng kèn. Cả quân của ông Giuđa cũng thổi kèn, đất rung chuyển vì tiếng hò la của các đạo quân. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài mãi đến tối. Khi ông Giuđa nhận thấy Bacchide và lực lượng hùng mạnh của quân địch tập trung ở phía bên hữu, thì tất cả những người quả cảm đều quy tụ lại bên ông, và họ đập tan cánh quân phía bên hữu của địch. Họ đuổi theo chúng cho đến tận núi Azara. Cánh quân bên tả thấy cánh quân bên hữu bị đánh tan, liền quay trở lại bám sát ông Giuđa và phe ông mà đánh tập hậu. Cuộc giao tranh diễn ra thật là ác liệt. Đôi bên đều có nhiều người bị thương vong. Cả ông Giuđa cũng tử trận, còn những người khác thì bỏ chạy.
Đám tang ông Giuđa, ông Jonathan và ông Simon đưa thi hài ông Giuđa là anh em của họ về mai táng trong phần mộ của tổ tiên ở Modin. Toàn dân Israel khóc thương ông và tổ chức tang lễ trọng thể. Họ để tang nhiều ngày và khóc rằng, than ôi, người anh hùng giải thoát Israel nay ngã gục. Còn những chuyện khác liên quan đến ông Giuđa, đến các cuộc giao tranh, các chiến công của ông và các việc vĩ đại ông đã thực hiện, đã không được viết lại vì quá nhiều. Ông Jonathan làm thủ lãnh và thượng tế năm 160 đến 143. Phe thân Hy Lạp thắng thế, ông Jonathan thủ lãnh phe kháng chiến. Sau khi ông Giuđa qua đời, vương vô đạo lại xuất đầu lộ diện trên toàn lãnh thổ Israel. Mọi kẻ làm điều gian ác cũng tái xuất hiện. Bây giờ xảy ra một nạn đói kinh khủng, dân trong miền đều ngả theo chúng. Bacchide tuyển lựa những quân vô đạo và đặt chúng lên cai quản khắp miền. Bọn này truy lùng và bắt bớ các bạn hữu ông Giuđa và điệu họ đến cho Bacchide. Ông ta đã trừng phạt và nhạo báng họ. Quả là một thời kỳ gian nan khốn khổ cho Israel như chưa từng thấy bao giờ, kể từ ngày không còn vị ngôn sứ nào xuất hiện nữa. Bấy giờ tất cả bạn hữu ông Giuđa họp nhau lại, họ nói với ông Jonathan, từ khi anh của ông là Giuđa qua đời, chẳng ai có khả năng như ông để chống chọi với quân thù, với Bacchide và tất cả những người thù nghịch với dân tộc chúng ta. Vậy ngay hôm nay, chúng tôi xin đề cử ông thay ông Giuđa để lãnh đạo và chỉ huy chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Từ lúc ấy, ông Jonathan nhận quyền chỉ huy và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giuđa. Ông Jonathan hoạt động trong sa mạc Tekoa, vụ thảm sát gần Medova. Hay tin ấy, Bakhide tìm cách giết ông Jonathan. Biết thế, ông Jonathan cùng với anh là ông Simon và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc Tekoa và đóng trại gần hồ nước Atva. Bakhide được tin này vào một ngày Sabbath, thế là cùng với toàn thể quân sĩ, ông đích thân đi đến vùng bên kia sông Jordan. Ông Jonathan phái anh mình là ông Joan, người chỉ huy quân binh, đến xin các thân hữu người Natabe cho phép được gửi nhờ số hành lý quá nhiều của họ. Nhưng dân Jamri ở Medova đã xông ra bắt ông Joan và cướp tất cả những gì họ có rồi đem đi. Sau khi các việc đó xảy ra, người ta báo cho ông Jonathan và anh ông là Simon biết rằng
dân Jamri sắp tổ chức một đám cưới linh đình từ Nadabat. Chúng sẽ rước dâu rất trọng thể, vì cô dâu là con gái của một trong những thân hào nổi tiếng xứ Canaan. Ông Jonathan và ông Simon nhớ lại cái chết đẫm máu của em mình là ông Joan, nên đã phục kích ở một nơi ẩn khuất trên núi. Ngước mắt lên, họ thấy một đám đông ồn ào, mang theo rất nhiều hành lý, ra đón cô dâu có chú rể cùng với các bạn hữu, và anh em mang theo trống cơm, nhạc cụ và nhiều vũ khí. Từ ổ phục kích, người Do Thái xông ra đánh giết chúng, nhiều người bị thương vong, còn những người khác thì trốn lên núi, họ thu lấy tất cả chiến lợi phẩm. Thế là lễ cưới thành lễ tang, tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sâu. Sau khi đã bắt kẻ thù đền nợ máu của em mình, hai anh em ông Jonathan trở lại vùng đầm lầy sông Jordan. Vượt sông Jordan, nghe tin ấy, Bakhide dẫn một đoàn quân đông đảo đến tận bờ sông Jordan. Hôm đó là ngày Sabbath. Ông Jonathan nói với những người thuộc phe ông,
đứng lên, chúng ta hãy giao chiến để bảo vệ sinh mạng của chúng ta. Hôm nay không còn như những lần trước nữa. Này, cuộc chiến đang diễn ra cùng lúc ở trước mặt và sau lưng chúng ta. Một bên là nước sông Jordan, bên kia là đầm lầy và bụi rậm, không còn chỗ thoát thân. Vậy giờ đây, anh em hãy kêu lên trời, xin người cứu chúng ta khỏi tay thù địch.
Cuộc giao tranh bắt đầu. Ông Jonathan vung tay đánh Bakhide, nhưng ông này giật lùi ra sau và tránh được. Ông Jonathan và các người thuộc phe ông nhảy xuống sông Jordan và bơi qua bờ bên kia. Quân địch không vượt qua sông đuổi theo họ. Ngày hôm ấy, phía Bakhide có khoảng 1.000 người ngã gục.
Bakhide tăng cường phòng thủ, Ankimo chết. Trở về Jerusalem, Bakhide cho xây những thành kiên cố ở miền Jude, đó là pháo đài ở Jericho, Emmau, Bethkoron, Bethen và Thamnatha, Pharathon và Tephon. Các pháo đài này có lũy cao, có cửa, có then. Rồi ông ta đặt quân trong các thành đó để chúng quấy phá dân Israel. Ông ta cũng tăng cường phòng thủ các thành Bethsua, Gezer và đồn quân. Ông cắt đặt quân canh và tích trữ lương thực trong các thành ấy. Ông ta bắt cóc con cái của các vị chỉ huy trong miền ấy làm con tin, rồi đem nhốt trong đồn quân ở Jerusalem. Tháng thứ hai, năm 153, Ankimo ra lệnh triệt hạ tường của tiền đình bên trong nơi thánh, phá hủy công trình của các ngôn sứ. Ông ta bắt đầu công việc triệt hạ. Vào lúc ấy, Ankimo bị đánh phạt. Công việc phải đình chỉ. Ông ta bị cấm khẩu, bất toại, không nói được một lời nào nữa, và cũng không thể chối chăn được gì. Bấy giờ Ankimo đã chết, quằn quại trong đau đớn. Thấy Ankimo chết rồi, Bakhide liền trở về yết kiến vua, xứ Giuđa được yên hàn trong 2 năm.
Bao vây Bethbasi, tất cả quân vua đạo bàn bạc với nhau.
Này Jonathan và những kẻ theo hắn đang sống yên hàn tin tưởng, bây giờ chúng ta hãy đi mời ông Bakide đến. Ông sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng nội trong một đêm.
Chúng đi bàn bạc với Bakide. Ông này ra đi dẫn theo đoàn quân đông đảo. Ông ta bí mật gửi thư cho tất cả các đồng minh ở miền Jude, yêu cầu bắt Jonathan và những người theo ông. Nhưng công việc bất thành vì âm mưu của chúng bị bại lộ. Phe ông Jonathan đã bắt được khoảng 50 người trong số những kẻ mưu đồ chuyện xấu xa tại miền ấy. Họ đã đem chúng giết đi. Sau đó, ông Jonathan và ông Simon cùng với những người theo ông rút vào sa mạc ở Bethbasi. Họ đã tái thiết và củng cố những gì đã bị triệt hạ. Được tin ấy, Bakide tập hợp toàn thể quân lực và cầu cứu đồng minh ở miền Jude. Ông ta đến đóng quân gần Bethbasi và tiến đánh thành trong nhiều ngày. Ông ta làm cả máy bắn đá. Ông Jonathan để anh mình là ông Simon ở lại trong thành, còn ông cùng với một số người ra ngoài thành. Ông đánh bại Odomera, các anh em hắn và dân Phasiron ngay tại chỗ chúng đóng trại. Bọn này bắt đầu đánh, chúng cùng với các đạo quân tiến lên. Ông Simon và những người theo ông ra khỏi thành và phóng hỏa đốt các máy bắn đá. Họ giao chiến với Bakide, đè bẹp ông ta và làm cho ông ta vô cùng điêu đứng vì kế hoạch và cuộc tấn công của ông ta đã thất bại. Bakide đùng đùng nổi giận vì quân vô đạo đã bày kế cho ông ta đến miền ấy. Ông ta giết chết nhiều người trong bọn chúng và quyết định trở về xứ. Hay tin, ông Jonathan sai người đến ký kết hòa ước và trao trả cho ông ta những người đã bị bắt làm tù binh. Bakide chấp thuận và làm theo đề nghị của ông Jonathan. Ông ta cam kết rằng bao lâu còn sống sẽ không mưu hại ông Jonathan nữa. Ông ta trao trả cho ông Jonathan những người trước đây ở Juda đã bị ông ta bắt làm tù binh. Rồi ông ta trở về xứ và không dám đến lãnh thổ của người Do Thái nữa. Thế là cảnh binh đao chấm dứt ở Israel. Ông Jonathan định cư ở Michmash. Ông bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Israel.